Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin chào quý vị và các bạn đang cùng với Hồng Linh và Cúc Vy cập nhật các thông tin đáng quan tâm trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt chính thức đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 48. Như vậy là sau 5 năm, chương trình đã chính thức được khởi động trở lại với hình thức trực tiếp sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo ghi nhận từ báo Nhân dân Online, đoàn đại biểu thanh niên nước ta tại chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2024 có 17 thành viên chính thức, gồm một lãnh đạo đoàn, một cựu đại biểu và 15 thanh niên ưu tú trên các lĩnh vực.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã giới thiệu tổng quan về các hoạt động sẽ triển khai trước, trong và sau chương trình năm nay. Với chủ đề Shining Việt Nam, đoàn hướng tới xây dựng chuỗi hoạt động tươi mới, năng lượng, tích cực, lan tỏa hình ảnh Việt Nam tỏa sáng hiện đại. Cụ thể, ngoài các hoạt động thảo luận và giao lưu do ban tổ chức thực hiện, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ chủ động xây dựng những buổi giao lưu học tập lẫn nhau, đồng thời giới thiệu các nét văn hóa truyền thống của nước ta đến với bạn bè quốc tế, nhất là các nội dung về áo dài, Tết Nguyên Đán, ẩm thực, âm nhạc cổ truyền, vân vân. Bên cạnh đó, trên tàu, các đại biểu sẽ trình diễn tiết mục cổ động với cờ và màn giới thiệu quốc gia mang đậm giá trị bản sắc tinh thần Việt Nam như hát sẩm, cổ nhạc, dân ca, gắn với tinh thần luôn vươn mình, sẵn sàng đổi mới của tuổi trẻ.
Chuyển sang thông tin kinh tế trên báo điện tử VTV. Theo thống kê mới nhất, trong 9 tháng của năm 2024, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đạt gần 148,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ước đạt 43,56 tỷ đô la Mỹ. Riêng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc đạt 9,26 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, riêng mặt hàng rau quả, 9 tháng Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 3,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,82% so với cùng kỳ năm trước và chiếm đến 67,2% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Theo đánh giá của các chuyên gia, xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường sắt đang mở ra cơ hội lớn để nông sản Việt Nam bứt tốc chiếm lĩnh thị trường tỷ dân này.
Từ khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, đến nay, Việt Nam đã có 14 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc là sầu riêng, tổ yến, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, thạch đen, măng cụt, giải và chanh dây. Hiện Việt Nam đang đàm phán với Trung Quốc mở cửa thêm thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng rau quả khác của Việt Nam như bưởi da xanh, bơ, dứa, vú sữa, chanh, dưa lưới, vân vân. Nhận định về thị trường Trung Quốc, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhấn mạnh, thị trường tỷ dân này vẫn là miền đất hứa cho nông sản Việt Nam, không chỉ thuận tiện về giao thông mà thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc khá gần gũi với người Việt Nam. Chia sẻ thêm về vấn đề này, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết thêm, Trung Quốc luôn được xác định là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản quan trọng số 1 của Việt Nam.
Tiếp theo là thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, thực tế vài năm gần đây, thị trường chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều những phim chất lượng quá kém đến mức không khái niệm nào dễ hình dung hơn hai từ thảm họa. Về nguyên tắc thì một bộ phim vi phạm các quy định pháp luật cũng như các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục sẽ không thể được cấp phép để công chiếu. Thế nhưng dư luận cho rằng không chỉ những phim vi phạm mà đã đến lúc cần phải mạnh tay với cả những phim kém chất lượng, phim rác.
Xem những phim như Biệt đội Hot Girl, Quyền sử Chua Đinh, Trà, Virus Cuồng Loạn, Kẻ đào mồ, Mưu kế Thượng Lưu, Bến phà Sát sống, Cù lao Sát sống, Duyên ma. Điều động lại duy nhất có lẽ là câu hỏi, vì sao những sản phẩm rác với đầy rẫy những tình tiết vô lý, sự cẩu thả hời hợt và dễ dãi từ kịch bản, bối cảnh, dàn dựng đến diễn xuất như thế vẫn được cấp phép để phát hành đến với công chúng? Và thái độ rõ ràng nhất của khán giả dành cho những phim thảm họa như trên chính là doanh thu thuộc hàng thảm hại. Minh chứng rõ nét nhất có thể kể đến Biệt đội Hot Girl sau một tuần ra rạp chỉ thu về chưa đến 50 triệu đồng. quyền sử Chu Đinh chỉ thu về gần 43 triệu đồng.
Lâu nay chúng ta vẫn thường cho rằng doanh thu phòng vé không phải thước đo để đánh giá chất lượng một bộ phim. Điều này đúng khi xét đến những tác phẩm nghệ thuật độc lập, những bộ phim đoạt giải thưởng quốc tế nhưng lại có lượng khán giả hạn chế. Ai cũng hiểu dòng phim này kén người xem và hướng đến một đối tượng khán giả nhất định, thậm chí là mang tính khu biệt. Tuy nhiên, đối với đại đa số các bộ phim thương mại, doanh thu phòng vé vẫn là thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng một bộ phim. Phim đạt doanh thu cao chứng tỏ đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của khán giả đại chúng, sở hữu những yếu tố giải trí hấp dẫn và khả năng tiếp cận rộng rãi.
Để một bộ phim có thể ra rạp phải có giấy phép từ Hội đồng Thẩm định và Phân loại Phim, Cục Điện ảnh và Nhà phát hành. Hội đồng Thẩm định có trách nhiệm đảm bảo phim không vi phạm các điều cấm đã được nêu cụ thể trong Luật Điện ảnh, trong khi Nhà phát hành đóng vai trò bà đỡ, đưa phim đến với khán giả. Với hàng loạt phim rác ra rạp thời gian qua, dư luận cho rằng vai trò gác cổng của cả đơn vị cấp phép lẫn các đơn vị phát hành cần được đặt ra. Hội đồng Thẩm định không chỉ tuyết coi những phim có vấn đề, vi phạm các quy định pháp luật, mà còn phải có trách nhiệm thẩm định là bộ lọc liên quan đến chất lượng bộ phim trước khi cấp phép cho ra mắt công chúng. Các đơn vị phát hành cũng phải sàng lọc một cách khắt khe hơn trước khi cho phép một bộ phim trình chiếu trong hệ thống rạp của mình. Đó không chỉ vì uy tín của thương hiệu, mà còn là trách nhiệm xã hội của một lĩnh vực kinh doanh rất đặc thù, khi điện ảnh chính là văn hóa chứ không đơn thuần là mang yếu tố giải trí.
Đầu tư sản xuất phim và đưa phim đến với đông đảo khán giả là mong muốn chính đáng của các nhà làm phim. Tuy nhiên, trong một thị trường ngày càng cạnh tranh và chuyên nghiệp, các bộ phim khi ra rạp để đến với công chúng ít nhất phải đạt được những chuẩn mực nhất định. Trước hết, đó phải là một tác phẩm điện ảnh. Và đã gọi là tác phẩm thì nó phải mang những giá trị về thẩm mỹ, văn hóa, tư tưởng nhất định, phải được lồng ghép những giá trị nhân văn, thông điệp tích cực về cuộc sống. Để hướng đến một thị trường lành mạnh ngày càng phát triển, nhất là không còn những bộ phim rác ra thị trường, không thể chỉ trông chờ vào việc tẩy chay từ khán giả. Đó phải là sự cộng hưởng trách nhiệm từ tất cả những mắt xích có liên quan. Một nội dung đang được dư luận quan tâm được phản ánh trên báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều cơ sở làm đẹp mạo danh bệnh viện, có tên không rõ ràng, nhưng khi quảng cáo kèm theo nhiều kỹ thuật hiện đại phức tạp, người có nhu cầu làm đẹp khó có thể phân biệt.
Một cơ sở làm đẹp đăng ký hành nghề là spa massage cắt tóc gội đầu, trên bảng hiệu chỉ chẩn dạng dòng chữ tiếng Anh Min Beauty, còn trên fanpage lại là Min Beauty Clinic, tức là phòng khám Min Beauty, không có giấy phép hành nghề nhưng nhận nâng mũi cho khách hàng, khiến khách hàng suýt tử vong, sau đó gỡ bản hiệu bỏ trốn. Trong khi đó, khi tra cứu về thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho thấy, hiện có ít nhất 184 doanh nghiệp tư nhân sử dụng tên khi đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư có chữ cụm từ bệnh viện, nhưng không hoạt động theo mô hình bệnh viện, chưa được Sở Y tế cấp phép.
Sau khi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo, phóng viên đã thực hiện một dòng khảo sát tại địa chỉ của một số cơ sở, trước để tên bệnh viện, nay đã nhanh chóng được thay bằng một bảng hiệu khác với những dòng chữ tiếng nước ngoài khó hiểu. Tại trung tâm quận nhất vẫn còn bóng dáng của những cơ sở để bảng hiệu lớn với dòng chữ hospital. Chỉ cần nhìn không kỹ thì dòng bảng hiệu thiếu một chữ L này đã trở thành bệnh viện. Khi việc xóa đi dấu vết một cách dễ dàng, việc trở lại của những phòng khám mang danh bệnh viện cũng có thể sẽ nhanh chóng. Thưa quý vị, phát hiện hơn 100 con giun đũa nằm trong ruột của bé trai 2 tuổi rưỡi là thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam.
Hôm qua, thạc sĩ bác sĩ Phạm Nguyễn Hiền Nhân, khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bé trai 2 tuổi rưỡi được chuyển viện đến trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp tuần hoàn và đặt nội khí quản. Sau khi thăm khám, bệnh nhi được phẫu thuật khẩn với chẩn đoán tắc ruột sốc nhiễm trùng. Qua ghi nhận bệnh sử, bệnh nhi là người đồng bào vùng cao vừa đến Bình Dương sinh sống. Trước đó, bé bệnh ở nhà 2 ngày, sốt, tiêu phân lỏng và nhập viện tại bệnh viện tỉnh. Bệnh nhi được điều trị 2 ngày nhưng không thuyên giảm, sau đó được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2.
Bác sĩ Hiền Nhân cho biết thêm ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện toàn bộ chiều dài ruột non chứa dung đũa lớn nhỏ hơn 100 con. Ngoài ra, một đoạn ruột non khoảng 70cm bị xoắn hoại tử đã được cắt bỏ khâu nối. Khó khăn nhất là kiếp mổ phải xẻ ruột non nhiều nơi mới có thể lấy hết dung đũa trong lồng ruột ra ngoài. 4 ngày sau phẫu thuật thì bệnh nhi hồi phục tốt, ăn uống lại hoàn toàn. Gia đình bệnh nhi đã được các bác sĩ hướng dẫn về việc sổ dung định kỳ.
Tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, dung đũa là loại ký sinh trùng phổ biến thường xuất hiện ở trẻ em, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 10 tuổi, sống trong những môi trường kém vệ sinh, có khí hậu nóng ẩm. Nguyên nhân hầu hết do trẻ em có thói quen cầm nắm ăn uống mà không vệ sinh tay kỹ hoặc tiếp xúc với đất cát chứa trứng dung. Sau khi vào cơ thể, trứng dung nở thành ấu trùng phát triển thành dung trưởng thành. Để phòng bệnh dung đũa và các biến chứng liên quan, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch khuyến cáo trẻ nên được tẩy dung mỗi 6 tháng. Gia đình và nhà trường nên hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi chơi, đặc biệt khi tiếp xúc với đất. Đảm bảo thực phẩm cho trẻ ăn đã được nấu chín kỹ, uống nước sạch và hạn chế các nguồn thức ăn có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
Mười phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.